Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cái tiểu thiên địa này quan trọng mà không lo săn sóc, làm sao đi săn sóc người khác. Bệnh là do tánh sinh. Cái tánh trong đó nó có cái gì? Tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Vì cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục mà bất minh thì sanh ra gì? Sanh ra cái bệnh hoạn. Không có mực thước, tham không chịu hướng thượng. Nếu mà tham hướng thượng thì thanh nhẹ, và tham tiến tới sự sáng suốt vô cùng ở bên trên thì đâu có còn cái sự tham lạc vật tại thế. Sân cũng vậy, biết đó, phải có cái bản chất đó mới làm được cái bản đạp xuất phát đi lên. Sự si mê suy nghĩ về tiến hóa sẵn có của chúng ta ở nội tâm mà hướng thượng thì chúng ta cứ phải tìm mãi của chúng ta. Chính sự sáng suốt đó ở trong ta có. Hỷ là vui vẻ. Vui vẻ mà chấp nhận bất cứ một hoàn cảnh gì xảy đến. Luôn luôn ở trong thái độ quan hỷ chứ không có sáng mắt đối với người khác. Thì đó kêu bằng hương thượng. Còn nó là gì? Nó là sự nóng nảy, bực tức đó. Mà hướng thượng thì nó xuất phát và phóng thông đi bất cứ nơi nào. Ai là khi mà phóng được lên rồi mới thức giác, sau cái thức giác đó mới thương yêu tất cả. Chính sự sống của chúng ta không có xung quanh, làm sao chúng ta sống? Mà không có bề trên chúng ta cũng không sống. Không có sự thanh nhẹ có cả càng không vũ trụ thì chúng ta cũng không sống. Đó. Cái ô là sự đen tối, mọi người đều có. Nhưng mà cái đen tối đó nó cũng có cái hữu ích. Cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục là bản chất của Thượng Đế. Mà trong đó kia một hướng thượng hóa giải tới vô cùng đó. Cái sự ác, sự trược, sự đen tối đó làm cho mình thấy nó chậm trễ, nhưng mà mình hướng về sự vô cùng thì nó có cái tánh chất đó. Mà vô cùng rồi thì vô cùng tâm tối, vô cùng trượt. Mà chúng ta lấy cái ý chí phóng vào sự vô cùng đó thì sự vô cùng đó sẽ tan, sự tâm tối đó sẽ biến đổi tới sự sáng suốt. Cái dục tính của con người cũng vậy nữa. Dục không phải là giao cấu mới là dục, nhưng mà muốn đủ thứ đó là dục. Mà chúng ta dục hướng thượng, chúng ta dục hóa giải, chúng ta dục tiến triển tới vô cùng tận, thì cái dục đó nó đưa lại sự thanh nhẹ cho chính chúng ta. Cho nên con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự tri giác của nó cạn sạch. Nó vung bồi cái tánh tham sân si trong chốc lát mà thôi. Vì cái đó mới sanh ra cái bệnh hoạn. Còn nếu nó biết sử dụng tham sân si hỉ nộ ái ố dục tức vô cùng, thì nó đâu có bị kẹt ở trong cái lề lối tham sân si của người đời nữa. Thì cái tâm nó mới vị tha, tâm nó mới thực sự thương yêu và xây dựng cho chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh. Thế tại sao những người thiền giác tại càng ngày lại càng thông minh và càng dễ dãi hơn? Là sao? Nó hiểu nó và nó vun bồi cái thực chất của nó tiến tới vô cùng thì càng ngày càng sáng suốt hơn. Bàn môn tả đạo là một hình thức để nói ra những chuyện biểu diễn cái trí khôn của chính họ, rồi dùng cái trí khôn đó là khống chế tư tưởng người khác. Cái đó kêu bằng bàn môn tà đạo, không phải là chân pháp. Cái bàn môn này nó ở trong cái một cái nơi tâm tư của nó xuất phát ra một cái lệ lỗi riêng biệt, và nó không có hòa đồng với những người khác. Nó chỉ cho là cái pháp của nó là hay hơn hết và giỏi hơn hết, chẳng có ai sánh bị được. Nhưng mà nó chưa hiểu rõ rằng chân lý là vô cùng tận, cho nên nó còn bị kẹt ở chỗ đó. Nhiều khi thấy bà biểu diễn rất hay, làm việc này chuyện nọ rất hay, bùa rất hay, dùng tà điển phát triển rất hay, mà với cặp mắt đời chứ không phải sự tri giác vô cùng. Nếu áp dụng sự tri giác vô cùng của người tu thiền sáng suốt thì mới thấy rõ cái bản môn tả đạo và đường lối đó vì trình độ giới hạn thôi. Cho nên những người tu cao người ta không có chấp, thành ra bản môn tả đạo vẫn hoạt động, mà Thượng Đế cũng không có can thiệp, cũng vẫn hoạt động. Nhưng trong thiên cơ, trong càn khôn vũ trụ phải có giờ giấc quy tụ để làm một cuộc khảo thí cho nhân sinh, để cho bồn bàn môn tả đạo thức giác là chính cái đó là không chánh, rồi mới lần lượt trở về chân giác không động. Bò bay mấy cửa là chúng ta ở trong từ cái rúng sắp xuống là cái hạ thượng, trong đó chúng ta thâu thập những luồng trước điển ăn hàng ngày, nó trụ qua nơi đó, nó có thứ yêu hèn, nó cục cửa sơ sơ và làm việc ở trong cái phạm vi eo hẹp, cũng như con vật các bạn đang ăn đây, cọng rau các bạn đang ăn đây, thì cái sự hoa hoa xanh xanh đó tiến qua chậm trượt, đó kêu bằng bò bay mấy cửa ở bên trong của chúng ta. Nhưng mà làm sao thấy được bò bay mấy cửa? Là các bạn tu tới thanh tịnh rồi thì các bạn thấy rằng cái ngũ tạng này, cái bộ đầu này, cái ngũ quấn này nó đại diện cho ngũ tạng. Thì cái ngũ quấn mà bộ đầu là bộ óc, cái mỏ ác này là một, cặp mắt là hai lỗ tai là ba, hai lỗ mũi là bốn, cái miệng là năm. Trong năm bộ phận đó mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó đi lên, thì cái ngũ tạng này nó chuyển hướng lên trên thành là ngũ quẩn. Trong cái ngũ quẩn dai không, lúc đó các bạn mới dòm thấy bò bay mấy cửa trong cái thể xác của cái hạ giới từ nó xuống đi xuống. Khi các bạn nhắm mắt thì ở dưới nó chuyển cửa từ chỗ nào thì các bạn thấy rõ. Cho nên nói cái bò bay mấy cửa mà nói người tầm thường ở thế gian chưa có tu và chưa thức giác không hiểu bò bay mấy cửa là cái gì. Cũng biết sơ sơ những cái đồ con vật yêu hèn vậy thôi, nhưng mà nó không biết nó nằm ở đâu. Cho nên một khi mà các bạn tu, các bạn làm pháp luân thường chuyển, cái đó quan trọng lắm. Cái pháp luân thường chuyển rồi nó dẫn dắt từ từ hạ thừa, nó chuyển hết trong chính tầng khu óc của hạ thừa rồi mới lên tới trung thừa, cũng dẫn dắt cái bò bay mấy cửa đi lên đó. Cho nên cái tánh con người thường thường hay sân si và hay nghĩ cái chuyện eo hẹp không thể phát triển được, rồi nghi kỵ đủ thứ, đó là chỉ có ứng dụng trong cái tánh của bò bay mây cửa. Đó là cái tánh đó, là cái tánh sắc yếu hèn không tự giác. Đó. Cho nên chúng ta tu lần lần mở lên, rồi các bạn cũng có một thời gian các bạn tu được, các bạn cảm thấy mình không có trình độ gì. Rồi chừng nào mà các bạn tu khai thông hết bộ đạo rồi, thực thực hiện tới bồ đề tâm rồi, lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng trong cái phương pháp công phu mà các bạn đã đạt. Cam lộ, cam lộ là sự vận hành của thủy điển trong cơ thể, rồi nung nấu ở trong cái tinh khí thần, kết hợp cái chất tinh trụ hóa trên bộ đạo, hòa hợp với sự thanh điển nung nấu của bề trên, cho nên mới tạo ra một cái nước miếng thơm ngọt. Chỉ có người tu thiền mới có cái đó. Mà cái đó khi mà đạt tới cái đó thì những cái bệnh tầm thường trong cơ thể từ nó biến mất. Như vậy cam lộ. Rồi trong kinh sách có nói cam lộ, nhưng mà không hiểu nó nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta tu thiền rồi chúng ta mới thấy rõ. Mỗi đêm các bạn làm soi hồn pháp luân thiền định, các bạn đã nấu thuốc cho mình, cho chính mình. Cho nên sau các bạn làm pháp luân đầy đủ rồi, cái nước cam lộ nó quy qua lắm. Nước miếng ngọt và sức khỏe khi chúng ta nuốt được cái nước miếng đó, tâm can tỳ phế thận nó thanh nhẹ. Còn cửu khiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đạo và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi lên, thì các bạn xuất ra mới thấy rõ cửu khiếu nó ở trong chín tầng, mà trong đó từ tối đi tới sáng xuất phát ra. Chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó, kêu mà khỏi cái bước vô đó, nó trong cũng cửu khiếu này nó cũng ở trong cửu trùng đại mà ra, cũng chín giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành thì mới thấy. Còn nếu không thực hành không sao gì mà các bạn thấy cái này. À, cái cửu khiếu này nó cũng do cái chính tình mà tôi nói là cái chuyển khu ốc hạ trung thượng 3927. Rồi nó kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cái cửu khiếu. Từ ở đó các bạn mới xuất ra, mới thấy rõ. Thì cái cứu trùng đài trong cái thiên địa này cũng cái tháp thôi, cứu trùng đài. Cứu trùng đài ba giới cũng đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có. Mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới, tới thượng giới. Các bạn mới thấy rõ cái tháp cứu trùng chính tịch ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ thì tự nhiên nó ở đó chứ không đâu. Các cô độc viên, ông Tư cũng có giảng trong kinh này gì đó, thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy từ cấp giới thành lập thông suốt, rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, tôi đi tới đó cô cấp cô rồi cậu đặc biệt, chỉ có phần hồn đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô đặc biệt. Mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được. Cái cô nói ra nói đời, tôi giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông. Mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ, có nơi, có phong cảnh tươi đẹp mà mất trật tự thì làm sao có cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh, mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp cô độc viên nó nằm ở đâu.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con người từ đâu tới, tới đây để làm gì, và sau đó sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải tu? Tu có ích gì cho nhân loại?
Cho nên con người từ một ánh sáng, từ cõi ánh sáng vô cùng giáng lâm xuống thế gian. Cho nên ngày nay chúng ta là cặn bã có thanh quang, cái óc chúng ta cũng sáng. Lấy cái gì chứng minh cái óc của chúng ta là ánh sáng? Nếu nó không sáng, làm sao nó xây được cầu cống, xe lửa, máy bay để phục vụ quần sanh? Cho nên chúng ta hiểu được ta từ cái gốc nó đến, thì thanh tịnh nó mới có sáng. Chúng ta dùng áp dụng cái pháp thanh tịnh cho nó thật sự sáng, chúng ta thấy đường đi rõ rệt hơn. Và chúng ta có dấn thân trong hành hy sinh giúp đỡ mọi người, cũng như cái bóng đèn nó đang chiếu cho chúng ta, nó chiếu cho tất cả mọi người mà. Cái mặt trăng đương sáng, sáng cho cả nước. Tại sao chúng ta không xây dựng cho chúng ta sáng, mà cứ mê tín, mê mộng ở trong bóng tối, mê tín rồi cầu xin không có tiến được. Cho nên người tu vô vi là không nhận bất cứ cái gì, tự thực hiện và khai sáng chính mình. Mình biết cái của báu của trời đất đã cho mình kỳ chót này mà mình không lập lại trật tự là mình tự bỏ phế cái sự sáng suốt của tâm linh và cái lãnh vực từ bi của mình bị lu mất đi.
Như ông Tám nói là linh hồn là bất diệt, vậy linh hồn dù có tu hay không tu thì linh hồn cũng đâu có chết. Vậy tôi cần tu làm chi?
Tôi không cần tu thì cứ sống theo cái nghiệp duyên. Kiếp này sống như vậy, kiếp sau sống con thú nó cũng được vậy, nó cũng có gia đình, cũng có vợ con vậy. Cứ sống để tự nhiên và hồn nhiên vậy phát triển, nhưng mà nó lâu hơn, sẽ nhiều cái kiếp hơn. Con trời cho mình có cái óc thông minh, có trí, mà mình muốn tận dụng cái đại trí của chính mình để tiến qua là uổng ở kỳ này mà thôi. Nhanh hơn thay vì lâu hơn, hai đường muốn đi đường nào cũng được.
Nếu mọi người đều ngồi thiền thì khoa học còn được tiến bộ nữa không? Vì có tranh chấp mới có tiến bộ, mà thiền thì không tranh chấp nên không tiến bộ.
Không phải tranh chấp. Tranh chấp là cái gì? Cơ tạng quý vị bất ổn là tranh chấp, cho nên phải có khoa học để chữa trị lập lại trật tự. Cho nên nó không có khoa học. Nhưng mà bạn thiền thì học được cái khoa học quyền bí của tâm thân. Thay vì tôi phải đi bác sĩ uống bao nhiêu ngày thuốc tôi mới được nhẹ như vậy, mà bây giờ tôi thiền có mấy đêm tôi thấy tôi nhẹ, thấy tôi khỏe. Đó là khoa học, khoa quyền bí. Không có đem ra cho người ta được mà tôi cảm thấy rằng tôi khỏe, cảm thấy cái đầu óc tôi nó cởi mở, con người tôi nó vui với vợ con tôi. Đó là một linh dược tôi đã uống rồi đó. Mà linh dược đó là ở đâu? Từ điện năng của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ tôi. Cơ tạng tôi toàn là điện năng, tôi mới hòa với điện năng tôi mới phát triển được. Tôi thấy cái nguyên lý khoa học quyền bí rõ ràng chưa? Chứ đừng nói rằng tôi tu rồi tôi bỏ khoa học, sau khoa học còn siêu hơn nữa, còn giỏi hơn nữa. Chứ tại sao có những vị bác sĩ về thần kinh, người Pháp cũng còn theo cái môn Pháp này mà họ thiền. Họ thiền họ thấy họ sung sướng lắm. Họ thiền họ thấy họ tự cứu được họ. Và họ thấy con ma là ai, con quỷ là ai, trong nhà thương điên nhiều chuyện lắm. Họ thấy. Pháp mà, người ta còn thiền pháp này, mà ta thiền tinh tấn hơn người Việt Nam đó. Cẩn thận lắm, là người khoa học đó, người khoa học họ mới thấy cái pháp này thực tế.
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, vậy trong một gia đình hai vợ chồng chỉ có một người tu vô vi mà thôi, thì sự tu thiền có bị ảnh hưởng bởi đời không? Con muốn nói là có bị chậm trễ hoặc không kết quả hay không? Thầy là người sống được ba cõi thiên địa nhân. Vậy tất cả cây cỏ và vạn linh vạn vật là những sanh linh, vậy mình giết nó mình có tội hay không?
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, hai vợ chồng mà người vợ thấy người chồng tu siêng năng tinh tấn, đắc là gì? Là được thanh nhẹ. Cái hạnh nhẹ đó nó chiếu ban cho vợ, thì lần được vợ cũng phải tu, con cũng phải tu. Cho nên ông tu ông đắc là một người tu phải cố gắng đắc trở về với thị thánh nhẹ thì ảnh hưởng tất cả, từ quan ban chiếu tất cả. Cho nên cái người tu vô vi không phải là chồng tu vợ không tu là vợ thành quỷ, không. Vì nó không tu nhưng mà nó thấy người tu cũng ảnh hưởng được cho tâm nó, nay sửa chút mai sửa chút, vì cái tự cao công cao ngạo mạn chỉ chửi ông chồng xong mà ông ngu đó, ông ăn ông ngồi hoài, nhưng mà ông càng ngày thấy mặt ông còn tươi, mắt ông còn sáng, tình yêu tha thứ của ông càng ngày càng sống động. Ông biết yêu ông vợ bớt lo hơn, ông biết thương quý vợ hơn và thương quý những người ruột thịt của ông hơn, càng ngày càng mở trí ảnh hưởng, thì cái đó là chỉ đem tới sự tốt lành cho gia can. Cho rốt cuộc rồi mọi người ảnh hưởng mới tu. Cho trước kia có mình Đức Phật tu thành công, ngày nay chúng ta bắt chước rồi chúng ta cũng đi lần lượt tới nơi. Cho nên người vợ thương người chồng rốt cuộc cũng phải tu như người chồng đã tu, để được gặp người chồng. Người yêu mối tình đầu không có bao giờ bỏ được. Ở thế gian tranh chấp xa nhau nhưng mà đầu không bỏ được, phải trở lại với cái nguyên chất thương yêu sẵn có của chính mình. Cho nên thấy cái sự ảnh hưởng của người chồng, dù người chồng chết đi, tôi cũng phải làm từ thiện lo tu. Ông ở nhà tôi, hồi trước tôi chống, bây giờ tôi thấy là một mình tôi bơ vơ. Tôi có kiếm người nào mà thân bằng chồng tôi phải tu để có ngày tôi gặp. Thì tự nhiên ông tu ông đắc, nhưng mà bà cũng đắc luôn, chậm một chút thôi. Đó. Cho nên đừng nhường, quý vị đừng thấy tôi tu rồi vợ tôi không tu, rồi tôi đi về trời rồi bỏ vợ tôi ở lại, không có bỏ đâu. Cái tình yêu sống động, duyên nợ không dứt đâu. Luôn luôn nó phải kết tập với nhau, nó mới khai quang thành một ánh sáng. Không có bỏ nhau đâu. Đừng có lo vấn đề đó mà vọng động thêm cho chính mình.
Thế nào là tu đúng, làm đúng và trở nên người đạo đức? Muốn làm đúng thì phải biết nhân đạo. Có vợ có chồng phải biết thương yêu, phải tận tâm giúp đỡ nhau. Có con cái cũng vậy, phải nhịn nhục mà truyền những cái kinh nghiệm của mình cho con, dạy dỗ một cái thật tình. Đó là tạo cái hòa khí trong gia can, là nhân đạo trước rồi mới tới thiên đạo. Nhân đạo không được mà cứ đòi thiên đạo, đi lộng ngược. Cho nên nhiều người tu, thích tu là mà dẫn gia đình mà đi tu, ghét vợ mà đi tu, mà tu thời gian thì liếc người khác, thì tạo nghiệp thêm, thì tự hành hạ mình mà không hay. Cho nên Chúa nói là nhân gian là tội nhân, sanh ra đời là một cục tội rất rõ ràng. Quý vị đọc kinh thánh rõ, chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta mới sửa thiên được, chúng ta mới có thể hướng về thanh nhẹ và đi theo con đường đại bi của trời đất đàng bàn cho chúng ta. Có dịp tu, có dịp nói pháp, có dịp nghiên cứu pháp để tu, đó là chúng ta nhận được điển đại bi đang độ chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có thể nhận trọn được. Chỉ một góc nào rồi trước bảy trước bà rồi sanh giặc cho chung chứ không có tiên được.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác, để chứng minh kiếp trước họ cũng có tu. Ngày nay họ mới trở lại cái bản tánh hiền từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước. Và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh. Cho nên căn lành tiến hóa nhanh, độ đời trước pháp chân ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không? Nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Chắc chắn là như vậy, bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là để điều hòa được không khí trong gia càng bởi sự nhịn nhục của hành giả mà thôi.
Cố công thiền nội 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình bắt đầu sửa, là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào guồng máy xã hội. Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh và không có đấu tranh trong phá hoại, đấu tranh trong xây dựng cho chung, lời nói khác và không có phá hoại, vẫn ở trong xã hội và làm tốt nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến xây dựng cho chung chứ không có phá hoại.
Cha con vừa mới bỏ đi sang một tiểu bang khác. Thì con và anh con rất là nhớ cha con. Hiện bây giờ thì cha con sống cùng với một người đàn bà khác và ba người con của bà. Ba con có điện thoại thường cho con và nói là ba con thương con lắm. Nhưng mà con không có biết là thực sự ba con có thương con hay không.
Cái chuyện đó, tình cha con là trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Dù xa cách mấy, dù tình yêu khuyến rũ đến đâu, tình cha con vẫn còn mãi mãi. Đừng có lo, khi chúng ta nghĩ đến cha, chúng ta tin Chúa, nghĩ Chúa tức là cha chúng ta. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, thực hành cho đứng đắn thì cha con không có mất mát và có cơ hội tái ngộ dễ dãi ở tương lai.
Tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Chân giờ đây như là áo giác, rõ lý vô thường, bền lòng em chuyên tu, giải hết mê mù, lòng chẳng nao phiền, hình hàn đời sau còn tiên, tiên được về quê cũ, thì ngàn sau em còn tiên, tiên đến cõi trời cao. Ngàn sau em còn tin.